4.10 Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự. Tại Điều 13 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện được dấu hiệu của tội phạm và áp dụng các biện pháp luật định để xác định tội phạm và người phạm tội. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong phạm vi trách nhiệm của mình không được từ chối việc khởi tố vụ án hình sự vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ những căn cứ không được khởi tố đã được quy định tại Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phải khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định được dấu hiệu tội phạm để bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội và công dân. Việc bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản và các lợi ích khác của công dân trước sự xâm hại của tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng và nặng nề của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền cũng như toàn xã hội. Đối với các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Các cơ quan tổ chức phải thông báo ngay cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát biết mọi hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan mình và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của họ. Để kịp thời phát hiện tội phạm cũng như không bỏ sót hành vi phạm tội nào, pháp luật tiến hành tố tụng không chỉ đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án khi xác định dấu hiệu tội phạm, mà còn đòi hỏi các cơ quan nhà nước khác như bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan, cơ quan kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, các cơ quan khác của công an, quân đội trong phạm vi quản lý của mình, nếu phát hiện hành vi phạm tội thì có quyền khởi tố để xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đó. Để bảo vệ lợi ích của công dân một cách thiết thực hơn, trong những trường hợp nhất định, cơ quan có thẩm quyền chỉ được quyền khởi tố vụ án khi có yêu cầu của người bị hại. Đây là những tội phạm xâm hại đến các quyền và lợi ích của người dân, nhưng nếu xử lý hình sự mà bất chấp ý chí của người bị hại thì có thể làm cho họ bị tổn thất không đáng có thêm một lần nữa. Việc khởi tố vụ án hình sự có một ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc khởi động bộ máy tố tụng để bắt đầu truy cứu trách nhiệm hình sự người đã thực hiện một hành vi phạm tội, mà còn đặt cơ sở pháp lý cho các hoạt động tố tụng tiếp theo. Quyết định khởi tố vụ án hình sự là cơ sở pháp lý đầu tiên để thực hiện việc điều tra. Quyết định này làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng hình sự giữa cơ quan có thẩm quyền và những người tham gia tố tụng. Việc điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự có được khách quan, toàn diện và đầy đủ hay không? Các quyền tự do, dân chủ của công dân có được bảo đảm hay không phụ thuộc rất nhiều vào tính hợp pháp và tính có căn cứ của quyết định khởi tố vụ án hình sự. Vì thế, không được khởi tố vụ án ngoài những căn cứ và trình tự do pháp luật quy định. Sau khi đã khởi tố vụ án, thì các cơ quan có thẩm quyền điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong phạm vi thẩm quyền của mình phải áp dụng các biện pháp do pháp luật quy định để xác định tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và xử lý người phạm tội đó. Đó là áp dụng các biện pháp điều tra, thực hiện hoạt động truy tố và những hoạt động xét xử để xử lý trách nhiệm hình sự người đã thực hiện hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Để nguyên tắc này được thực hiện có hiệu quả, cần có một hệ thống pháp luật hoàn thiện quy định về trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự của các cơ quan có thẩm quyền khởi tố. Các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn phải phát hiện và xử lý nhanh chóng và kịp thời mọi hành vi phạm tội. Cần phải nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự. 4.11 Nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi công dân. Đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thì việc nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật càng có ý nghĩa quan trọng vì hoạt động của các chủ thể này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người khác. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Điều 12 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Theo đó, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành vi quyết định của mình. Trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng được thể hiện. các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định. Tất cả các quyết định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải dựa trên các quy định của pháp luật. Khi tiến hành tố tụng, phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng và của các tổ chức cá nhân khác. Trách nhiệm của người tiến hành tố tụng được thể hiện. Người tiến hành tố tụng phải thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Điều tra viên và những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện đúng đắn và đầy đủ các quy định của pháp luật tố tụng trong khi điều tra vụ án hình sự. Kiểm sát viên phải áp dụng các biện pháp và quyền hạn mà pháp luật tố tụng hình sự quy định để thực hiện đúng đắn và đầy đủ các hoạt động kiểm soát khởi tố, điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, kiểm sát việc giam giữ và kiểm sát thi hành án hình sự. Thẩm phán phải tuân theo các quy định trong việc chuẩn bị xét xử như nghiên cứu hồ sơ, áp dụng hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn, tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng thực hiện quyền của mình, đảm bảo việc ra các quyết định phù hợp và đúng pháp luật. Việc chấp hành pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là một yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự. Người nào làm trái pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông thường, họ sẽ bị xử lý kỷ luật khi sai phạm ít nghiêm trọng. Chẳng hạn, thẩm phán có thể bị miễn nhiệm nếu có nhiều sai sót trong xét xử. Nếu hành vi trái pháp luật cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự năm 1999 đã dành chương 22 để quy định về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Ví dụ, nếu thẩm phán có hành vi thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 300 Bộ luật hình sự. Để thực hiện nguyên tắc này, cần phải có hệ thống pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Những người tiến hành tố tụng có hành vi làm trái các quy định của pháp luật. 4.12 Nguyên tắc giám đốc việc xét xử. Hoạt động xét xử của tòa án là hoạt động tố tụng cực kỳ phức tạp và quan trọng. Thông qua hoạt động xét xử, tòa án mới có thể phán quyết một người có phạm tội hay không, phạm tội gì và áp dụng hình phạt như thế nào đối với người phạm tội. Bằng hoạt động xét xử, tòa án bảo vệ pháp chế, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức và của mọi công dân. Đồng thời, thông qua hoạt động xét xử, tòa án góp phần giáo dục công dân ý thức tôn trọng pháp luật. Là hoạt động tố tụng có tầm quan trọng như vậy, cho nên hoạt động xét xử của tòa án phải được tiến hành một cách thận trọng, nghiêm túc và đúng đắn. Nếu hoạt động xét xử được tiến hành cẩu thả, sẽ dẫn tới những sai sót nhẹ thì vi phạm nguyên tắc và mục đích của tố tụng hình sự nặng thì vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích của công dân đã được hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Để đảm bảo tính đúng đắn và chuẩn mực của hoạt động xét xử trong tố tụng hình sự thấm nhuần tư tưởng giám đốc hoạt động xét xử. Giám đốc xét xử có nghĩa là việc giám sát và đôn đốc hoạt động xét xử của tòa án cấp trên để đảm bảo hoạt động xét xử của tòa án cấp dưới được thực hiện đúng đắn, nhanh chóng, đảm bảo tính có căn cứ và hợp pháp. Giám đốc xét xử được thể hiện, tòa án cấp trên có trách nhiệm phải giám đốc các hoạt động xét xử của tòa án cấp dưới. Tòa án tối cao giám đốc toàn bộ các hoạt động xét xử của Tòa án Nhân dân và Tòa án quân sự các cấp để đảm bảo việc áp dụng pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất. 4.13 Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân là một trong những nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự. Đây là một trong những đòi hỏi mang tính nguyên tắc trong tố tụng hình sự của nhà nước ta. Đáp ứng yêu cầu bảo đảm đầy đủ các quyền dân chủ cơ bản của công dân đã được hiến pháp quy định. Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 4 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và có những nội dung cơ bản sau đây. Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong hoạt động của mình phải triệt để tôn trọng và không được hạn chế hoặc xâm hại một cách trái pháp luật các quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, mọi quyết định yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng mang tính bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước khác, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân có quyền khiếu nại những quyết định yêu cầu này, nhưng trước khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét để đưa ra các quyết định cuối cùng thì các chủ thể này vẫn phải chấp hành các quyết định. Sự cần thiết duy trì tính quyền lực nhà nước trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự là một điều kiện thiết yếu khách quan để đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành được nhiệm vụ và đạt được mục đích đã đề ra. Nhưng nếu sự cưỡng chế được áp dụng trong tố tụng hình sự vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép thì có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc và dễ dẫn đến sự xâm phạm các quyền tự do và dân chủ của công dân. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình phải thường xuyên quán triệt tinh thần tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Mọi hành vi hạn chế hay xâm hại trái pháp luật các quyền cơ bản của công dân đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong các giai đoạn tố tụng hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế đối với bị can, bị cáo, có quyền hạn chế một số quyền của bị can, bị cáo, nhưng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Vi phạm đó phải bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Để xử lý vi phạm pháp luật từ phía những người thực thi pháp luật và đồng thời tăng cường trách nhiệm của họ trước pháp luật, tại Điều 12 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định nội dung như sau. Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những hành vi quyết định của mình. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Như vậy, tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân là một nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, mà sự tuân thủ trong quá trình tố tụng hình sự là một yêu cầu khách quan. Để nguyên tắc này được thực hiện tốt trong tố tụng hình sự, cần có hai điều kiện như sau. Cần có một hệ thống văn bản pháp luật quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng. Hiện nay, chúng ta đã có một hệ thống pháp luật định hướng cho toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Từ khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 ra đời và có hiệu lực thi hành, đã tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo các quyền cơ bản của công dân được tôn trọng trong các hoạt động tố tụng hình sự. Ngay tại chương 2, 3 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhiều quyền hiến định của công dân được khẳng định và đó là những phương châm định hướng cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Ở chương 2, 3 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự có nhiều quy định cụ thể để thực hiện điều kiện nói trên. Cần phải có một cơ chế phù hợp để đảm bảo cho các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thật sự được tôn trọng và bảo vệ trong các hoạt động tố tụng. Để các quyền cơ bản của công dân được tôn trọng và bảo vệ trong các hoạt động tố tụng hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng đối với bị can, bị cáo phải hết sức thận trọng và cân nhắc, lựa chọn biện pháp thích hợp và chỉ trong trường hợp cần thiết mới áp dụng. Khi xét thấy biện pháp cưỡng chế đã áp dụng không còn cần thiết hoặc đó là biện pháp trái với quy định của pháp luật thì phải kịp thời thay đổi hoặc hủy bỏ. Kịp thời thay đổi hoặc hủy bỏ những biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự khi thấy không cần thiết nữa hoặc vì đã vi phạm pháp luật là một cách xử lý đúng đắn mà pháp luật đòi hỏi các chủ thể tiến hành tố tụng phải triệt để tuân thủ để bảo vệ và tôn trọng các quyền cơ bản của công dân, tránh mọi sự xâm hại trái pháp luật các quyền cơ bản đó của công dân. Nghiên cứu về nguyên tắc này, chúng ta thấy được những ý nghĩa nhất định của nó trong đời sống pháp luật, đời sống của xã hội có thể kể đến như các quyền cơ bản của công dân là mục tiêu cao quý nhất mà pháp luật tố tụng hình sự phải bảo vệ. Về ý nghĩa này, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự cần phải được hoàn chỉnh để định hướng cho toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự nói chung và một số hoạt động tố tụng hình sự cụ thể mang tính cưỡng chế cao như các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Sự hoàn chỉnh của pháp luật tố tụng hình sự là một yếu tố tích cực khách quan trong việc bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trước mọi sự xâm hại của tội phạm, sự lạm quyền của các cơ quan và người có thẩm quyền. Mọi hoạt động tố tụng không được xâm phạm đến các quyền cơ bản của công dân. Về ý nghĩa thứ hai, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong hoạt động của mình phải tôn trọng và không được hạn chế hoặc xâm hại một cách trái pháp luật các quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp và các đạo luật bảo hộ. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, khi tiến hành tố tụng, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và hội thẩm phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét thấy có sự vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết nữa.
4.14. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại do cơ quan hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Nguyên tắc này một mặt thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước trong việc khắc phục những trường hợp oan, sai trong các hoạt động tố tụng hình sự và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại do các chủ thể tiến hành tố tụng gây ra. Mặt khác, thể hiện tư tưởng tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân. Nguyên tắc này có những nội dung cần chú ý sau đây. Người có tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bởi quyết định của cơ quan và người tiến hành tố tụng hình sự mà bị thiệt hại thì được bồi thường. Người bị thiệt hại ở đây là những người sau. Người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, hủy bỏ quyết định tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người bị tạm giam mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, hủy bỏ quyết định tạm giam vì người đó không thực hiện hành vi phạm tội. Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, đã bị kết án tử hình mà có bản án, quyết định của tòa án có thẩm quyền xác định người đó không thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã gây ra thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã gây ra thiệt hại phải có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ quan đã bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết bồi thường, bồi hoàn thiệt hại phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Kịp thời, công khai và đúng luật pháp. Tạo điều kiện thuận lợi cho người bị oan, thân nhân của họ hoặc đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường. Thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chủ động giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của họ. Việc bồi thường được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Người bị oan phải được khôi phục danh dự, nhân phẩm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề bồi thường thiệt hại, chúng ta cần tham khảo thêm Nghị quyết 01-2004-NQ-HDTP ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Để nguyên tắc này thực hiện, vận hành trong đời sống pháp luật, đời sống xã hội thì cần có những điều kiện nhất định, chẳng hạn như phải có những quy định của pháp luật cụ thể, đầy đủ và thống nhất, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc giải quyết bồi thường, khôi phục danh dự cho người bị oan trong vụ án hình sự. Phải có một cơ chế đồng bộ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật. Các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải có ý thức tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 4.15. Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân. Theo Điều 7 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật. Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác, cũng như người thân thích của họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản, thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật. Các công dân nói ở đây đương nhiên là mọi công dân của nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, khi công dân tham gia vào quá trình tố tụng hình sự, thì họ có những tư cách tố tụng nhất định nào đó. Đó là những người có quan hệ đến hoạt động tố tụng hình sự như người làm chứng, người bị hại hay những người tham gia tố tụng khác. Thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự, người phạm tội không từ một thủ đoạn nào như đe dọa khống chế, xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, hủy hoại tài sản của những người bị hại, người biết sự việc để họ không dám nói ra sự thật, nhằm trốn tránh tội lỗi. Điều 7 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 quy định, một số đối tượng cần được các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi họ bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản như người bị hại, người làm chứng, người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ. Thực hiện nguyên tắc này không những làm cho những người trực tiếp tham gia tố tụng yên tâm mà còn động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào việc phòng chống tội phạm mà không sợ bị trả thù. Để nguyên tắc này thực hiện tốt trong đời sống xã hội thì cần có những điều kiện sau. Cần phải có các quy định của pháp luật cụ thể, đầy đủ, phù hợp, làm cơ sở cho việc thực hiện nguyên tắc. Những quy định đó phải xác định trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân. Đồng thời cũng cần quy định trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng và những người khác phải chịu khi có hành vi vi phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân. Các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cũng như các chủ thể khác phải có ý thức tôn trọng tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân. 4.16. Nguyên tắc xét xử công khai. Đây là một nguyên tắc hiến định và là một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Tố Tụng Hình Sự. Điều 131 Hiến pháp, Điều 18 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Điều 7 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân. Xét xử công khai thể hiện tính chất dân chủ và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, phát hiện những sai sót trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nguyên tắc này có những nội dung cần chú ý sau đây. Việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai và mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Tính chất công khai của việc xét xử được thể hiện ở chỗ mọi công dân đủ 16 tuổi trở lên đều có quyền tham gia, dự phiên tòa, trừ trường hợp do luật định, mở ngoặc đơn, khoản 4 điều 197 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, những người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa án triệu tập để xét hỏi, đóng ngoặc đơn. Việc pháp luật không cho phép những người dưới 16 tuổi tham dự phiên tòa là để bảo vệ sự phát triển bình thường, lành mạnh cho người chưa thành niên. Lứa tuổi này có tâm sinh lý chưa ổn định và dễ bị tổn thương bởi những tác động tiêu cực của những hành vi phạm tội và những người phạm tội. Thông thường, việc xét xử được tiến hành tại trụ sở của tòa án. Tuy nhiên, do phòng xử án của tòa án bị hạn chế về không gian, nên đối với những vụ án thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, sẽ có nhiều người tham gia, nên tòa án chỉ phát giấy mời cho những người cần thiết. Đối với những vụ án đều được đưa tin qua truyền thông và báo chí. Nếu những vụ án nào mang tính răn đe và giáo dục cao, thì tòa án quyết định tổ chức xét xử lưu động ở nơi nào đảm bảo được nhiều người tham gia, theo dõi nhất. Nói chung, đa số vụ án được tòa án xét xử công khai. Tòa án xét xử kín để giữ gìn bí mật quốc gia hoặc giữ gìn đạo đức xã hội hoặc thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong những trường hợp này, tòa án phải tuyên án công khai. Xét xử kín, tức là việc xét xử mà người không có nhiệm vụ thì không được tham dự toàn bộ hoặc một phần phiên tòa. Việc xét xử kín có thể được tiến hành trong những trường hợp sau đây. Đối với những vụ án có liên quan đến bí mật quốc gia, việc xét xử công khai sẽ làm lộ bí mật của nhà nước, gây những thiệt hại và những ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế, chính trị và xã hội. Đối với những vụ án liên quan đến bí mật đời tư và có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đến đạo đức xã hội, như các vụ án hiếp dâm, nếu xét xử công khai sẽ ảnh hưởng đến người bị hại, gây thêm đau đớn và mặc cảm cho người bị hại. Ngoài ra, việc xét xử công khai những vụ án như thế này có thể làm cho người bị hại, người làm chứng không dám kể chi tiết về vụ án và như vậy, việc xác định sự thật của vụ án có thể gặp khó khăn. Đối với các vụ án mà bị cáo hay người bị hại là người chưa thành niên mà cần giữ bí mật đời tư cho bị cáo, người bị hại hay những người tham gia tố tụng khác. Nghiên cứu về nguyên tắc này, chúng ta thấy được những ý nghĩa nhất định của nó trong đời sống pháp luật, đời sống của xã hội. Có thể kể đến như nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân và tác dụng giáo dục xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thẩm phán và hội thẩm trước quần chúng nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của tòa án, thu hút lực lượng xã hội vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Để nguyên tắc này được thực hiện có hiệu quả, thì cần có những điều kiện sau. cần phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện quy định về hoạt động xét xử công khai của tòa án, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện tốt nguyên tắc này. Cần nâng cao chất lượng phiên tòa. Tòa án là cơ quan bảo vệ pháp luật thì cần phải tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh những nguyên tắc, trình tự, thủ tục tố tụng tại phiên tòa, tạo uy tín đối với quần chúng nhân dân. Muốn nâng cao chất lượng phiên tòa thì trước hết phải bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, xét xử cho thẩm phán và hội thẩm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật cho tòa án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức cho quần chúng nhân dân. 4.17. Nguyên tắc xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Nguyên tắc xét xử tập thể và quyết định theo đa số là nguyên tắc hiến định và là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Mở hoạt đơn Điều 131 Hiến pháp, Điều 17 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 6 Luật tổ chức tòa án nhân dân, đóng hoạt đơn. Nguyên tắc này có những nội dung cơ bản sau đây. Việc xét xử vụ án hình sự do tập thể thực hiện. Khoản 1 Điều 185 Bộ luật tố tụng hình sự quy định, hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm. Trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, thì hội đồng xét xử có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. Như vậy, thành phần bắt buộc đối với hội đồng xét xử sơ thẩm ít nhất là ba thành viên. Đối với những vụ án phức tạp, thì thành phần hội đồng xét xử có nhiều thành viên hơn, tức là có thể có hai thẩm phán và ba hội thẩm. Việc thay đổi thành viên, hội đồng xét xử chỉ được cho phép khi có thẩm phán hoặc hội thẩm dự khuyết đã tham dự phiên tòa từ đầu. Mở hoạt đơn khoảng 2 Điều 186 Bộ luật tố tụng hình sự, đóng hoạt đơn. Đối với thủ tục xét xử phúc thẩm, thành phần hội đồng xét xử được quy định tại Điều 244 Bộ luật tố tụng hình sự gồm 3 thẩm phán và trong trường hợp cần thiết thì có thể có thêm 2 hội thẩm. Việc xét xử phúc thẩm nhằm kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án hay quyết định của tòa án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, nên việc xét xử này đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và vì vậy thành phần hội đồng xét xử bắt buộc có 3 thẩm phán. Đối với những vụ án thu hút dư luận và có ảnh hưởng xã hội lớn, thì có thể có thêm hội thẩm tham gia vào hội đồng xét xử. Thành phần hội đồng xét xử, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do tòa hình sự, tòa án nhân dân tối cao xét xử, gồm 3 thẩm phán. Nếu do ủy ban thẩm phán hoặc hội đồng thẩm phán xét xử, thì có ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng thẩm phán. Mở hoạt đơn. Điều 281, Điều 296 Bộ luật tố tụng hình sự, đóng hoạt đơn. Việc quy định thành phần hội đồng xét xử như vậy nhằm đảm bảo được tính thận trọng, dân chủ và tính khách quan trong công tác xét xử, bởi khi thực hiện nhiệm vụ xét xử, mỗi thành viên của hội đồng xét xử đều thể hiện được ý chí và trách nhiệm cá nhân trước tập thể trong việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và các tình tiết khác của vụ án. Khi xét xử, tòa án quyết định theo đa số. Tất cả các quyết định của tòa án được sự thống nhất của tập thể, không phụ thuộc vào ý kiến riêng của từng thành viên hội đồng xét xử. Mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử phải được bàn bạc và thông qua bằng kết quả biểu quyết theo đa số. Thẩm phán không được quyền tự mình ra quyết định. Đối với những người có ý kiến thiểu số, thì họ có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được lưu vào hồ sơ của vụ án. Để đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc này, cần phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện quy định về thành phần hội đồng xét xử. Cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thẩm phán và hội thẩm. Nguyên tắc này có mối quan hệ mật thiết với một số nguyên tắc khác như nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nguyên tắc xét xử có hội thẩm tham gia. Việc thực hiện tốt các nguyên tắc khác cũng tức là đảm bảo cho nguyên tắc này được thực hiện có hiệu quả. 4.18. Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử. Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử được quy định tại Điều 20 Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm cho vụ án hình sự được giải quyết chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng, thông qua việc xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm để thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử. Trong đó, xét xử sơ thẩm là việc xét xử lần đầu do tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự tiến hành. Tuy nhiên, không phải vụ án hình sự nào cũng được giải quyết một cách chính xác, đúng đắn ngay ở cấp sơ thẩm, cũng như không nhất thiết phải xét xử ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Việc có xét xử ở cấp thứ hai, cấp phúc thẩm, còn tùy thuộc vào việc những người tham gia tố tụng và viện kiểm sát có kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm hay không. Nếu họ kháng cáo, kháng nghị, thì vụ án mới phải xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử, pháp luật tố tụng hình sự quy định bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật ngay mà còn có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên, những bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm sẽ có hiệu lực thi hành ngay. Mở hoặc đơn, điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đóng hoặc đơn. Như vậy, thủ tục xét xử phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp, mở hoặc đơn, điều 232 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đóng hoặc đơn, hoặc kháng cáo của những người có quyền kháng cáo theo quy định tại điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự trong thời hạn luật định. Trên thực tế, có không ít người có quyền kháng cáo đã không thể thực hiện quyền của mình vì những nguyên nhân khách quan, do đó họ đã không kháng cáo trong thời hạn luật định. Đây là trường hợp kháng cáo quá hạn. Bởi vậy, tòa án cấp sơ thẩm phải xác minh lý do kháng cáo quá hạn làm cơ sở cho việc quyết định của tòa án cấp phúc thẩm về trường hợp kháng cáo quá hạn. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ kiểm tra tính hợp pháp của bản án và quyết định sơ thẩm, xem tòa án cấp sơ thẩm có áp dụng đúng pháp luật hình sự trong việc định tội, quyết định hình phạt và các biện pháp tư pháp theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản pháp luật khác hay không. Đồng thời, tòa án cấp phúc thẩm cũng kiểm tra tính có căn cứ của bản án, quyết định sơ thẩm, xem những kết luận trong bản án, quyết định đó có được xác định dựa trên những chứng cứ của vụ án đã được xem xét tại phiên tòa sơ thẩm không? Có phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án không? Bản án quyết định của tòa án cấp phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên án. Trong trường hợp phát hiện bản án, quyết định của tòa án có sai lầm hoặc phát hiện tình tiết mới ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án, thì những người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm quy định tại điều 275 và điều 293 Bộ luật Tố tụng Hình sự kháng nghị để bản án quyết định đó được xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để vụ án được giải quyết đúng pháp luật. Để đảm bảo cho nguyên tắc này phát huy triệt để ý nghĩa của nó thì cần phải có các quy định của pháp luật thống nhất và đồng bộ điều chỉnh hoạt động xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm của tòa án, đồng thời cũng cần phải hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của tòa án cho phù hợp với việc phân cấp xét xử. 4.19. Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Trước đây, trong pháp luật tố tụng hình sự, giải quyết vấn đề dân sự chưa được công nhận như là một nguyên tắc mang tính chủ đạo, chưa có quy định chặt chẽ nên không tránh khỏi thiếu sót. Trong thực tiễn áp dụng pháp luật từ trước khi pháp điển hóa vấn đề này trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, người tiến hành tố tụng kết hợp giải quyết vấn đề dân sự với các vấn đề hình sự nhưng không thống nhất, mỗi nơi thực hiện một cách. Nguyên tắc tố tụng hình sự này mới được ghi nhận tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định rất nhiều tội mang tính định lượng, cần xác định người thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt bao nhiêu, gây thiệt hại bao nhiêu thì mới có ý nghĩa cho việc định tội, định khung và xác định hình phạt. Việc xác định mức độ thiệt hại này mang tính chất là để xác định việc bồi thường dân sự. Việc tách phần dân sự không đúng chẳng những gây khó khăn cho việc xét xử của chính tòa án và phiền hà cho các đương sự mà còn gây lãng phí thời giờ và tiền bạc. Vì vậy, nguyên tắc này khẳng định việc giải quyết vấn đề dân sự phải được tiến hành cùng việc giải quyết vụ án hình sự và chỉ được tách vấn đề dân sự ra khỏi quá trình giải quyết vụ án hình sự khi có hai điều kiện cần và đủ sau đây. Chưa có điều kiện chứng minh để giải quyết đúng đắn vấn đề bồi thường, bồi hoàn. Việc tách vấn đề bồi thường, bồi hoàn không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự. Ghi chú, xem thêm công văn số 121/2003/KHXX ngày 19 tháng 9 năm 2003 của Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao về giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Hết ghi chú. 4.20. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia, mở hoặc đơn, điều 129 Hiến pháp, điều 15 Bộ luật Tố tụng Hình sự, điều 4 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, đóng hoặc đơn, đảm bảo cho hoạt động xét xử có sự kết hợp giữa tính chuyên nghiệp của thẩm phán và tính quần chúng nhân dân của hội thẩm nhằm đảm bảo cho hoạt động xét xử vừa đúng pháp luật vừa hợp lòng dân. Đồng thời, nguyên tắc này đã thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động cực kỳ quan trọng của nhà nước là hoạt động xét xử. Nguyên tắc này có những nội dung cơ bản sau đây. Việc xét xử ở tòa án địa phương có hội thẩm tham gia. Khoản 2 điều 1 pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm quy định, hội thẩm là những người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án. Những người được bầu hoặc cử làm hội thẩm phải có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, có kiến thức pháp lý, có uy tín với nhân dân nơi họ cư trú hoặc nơi họ công tác, có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hội thẩm không phải là những người xét xử chuyên nghiệp như thẩm phán, nhưng họ là những người có thể đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trong hoạt động xét xử. Còn thẩm phán, tuy là những người xét xử chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đại diện cho nhà nước để thực hiện chức năng xét xử, nhưng thẩm phán không hiểu biết được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc kết hợp giữa thẩm phán và hội thẩm trong hoạt động xét xử sẽ đảm bảo cho bản án được quyết định của tòa án vừa đúng pháp luật, vừa sâu sát với thực tế và phù hợp với lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục phòng ngừa tội phạm. Để đảm bảo cho hội thẩm tham gia vào hoạt động xét xử, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định trong thành phần của hội đồng xét xử sơ thẩm có hội thẩm tham gia. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm. Đối với những vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, thì hội đồng xét xử có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. Đối với vụ án mà bị cáo đưa ra xét xử về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình, thì hội đồng xét xử phải gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. Mở hoạt đơn Điều 185 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đóng hoạt đơn. Quy định này chỉ đặt ra đối với phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, bởi vì tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các vụ án được xem xét một cách toàn diện và đầy đủ. Còn phiên tòa xét xử phúc thẩm nhằm kiểm tra tính hợp pháp, tính có căn cứ của bản án, quyết định của tòa án cấp dưới khi có kháng cáo, kháng nghị. Do vậy, phải đòi hỏi tính chuyên nghiệp của các thẩm phán, nên hội thẩm chỉ tham gia khi cần thiết. Mở hoạt đơn, Điều 244 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đóng hoạt đơn. Khi xét xử, hội thẩm ngang quyền với thẩm phán. Tại phiên tòa, hội thẩm được ngang quyền với thẩm phán trong việc xét hỏi. Thẩm phán không được ngắt lời khi hội thẩm đang hỏi. Khi qua mọi thủ tục, thẩm phán đều phải hỏi hội thẩm xem có bổ sung gì không mới được chuyển sang phần tiếp theo. Trong quá trình nghị án, hội thẩm có quyền đưa ra quyết định của mình và không phụ thuộc vào ý kiến của thẩm phán. Các thành viên của hội đồng xét xử phải biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một. Khi biểu quyết thì thẩm phán là người biểu quyết sau cùng để đảm bảo cho hội thẩm không bị lệ thuộc vào ý kiến của thẩm phán. Nếu ý kiến của hội thẩm là thiểu số thì hội thẩm có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được bảo lưu ý kiến trong hồ sơ vụ án. Mặc dù hội thẩm được ngang quyền với thẩm phán, nhưng đa số hội thẩm có trình độ pháp lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp hơn thẩm phán, nên có thể vai trò của thẩm phán rất quan trọng trong công tác xét xử. Vì xét xử không phải là hoạt động chuyên nghiệp của hội thẩm, nên hội thẩm tham gia xét xử với vai trò là đại diện cho quần chúng nhân dân, đem tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đến phiên tòa, đảm bảo được tính dân chủ trong hoạt động xét xử. Hội thẩm thường là những người hoạt động kiêm nhiệm, nên họ không có thời gian nhiều để nghiên cứu hồ sơ. Hơn nữa, quyền hạn và trách nhiệm của họ đối với việc giải quyết vụ án lại không được quy định rõ ràng. Để đảm bảo cho nguyên tắc này phát huy triệt để ý nghĩa của nó, thì đòi hỏi phải nâng cao trình độ pháp lý cho hội thẩm. Mặt khác, trong văn bản pháp luật, cần quy định rõ chế độ ưu đãi và chế độ trách nhiệm đối với hội thẩm, để đảm bảo cho họ tham gia phiên tòa một cách có chất lượng và hiệu quả hơn. 421. Nguyên tắc trách nhiệm của tổ chức xã hội và công dân trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nên mọi người dân đều được tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Điều 3 Hiến pháp năm 1992 quy định, nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Sự tham gia của tổ chức xã hội và công dân trong tố tụng hình sự thể hiện sâu sắc tính dân chủ trong hoạt động tố tụng hình sự. Vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều 12 Hiến pháp ghi rõ, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm hiến pháp và pháp luật. Khi tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội và công dân tham gia vào hoạt động tố tụng hình sự. Sự tham gia của tổ chức xã hội và công dân vào hoạt động tố tụng hình sự giúp cho công tác điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác, cũng như làm sáng tỏ và ngăn ngừa nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Để phát huy tính tích cực trong quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia vào tố tụng hình sự với nhiều hình thức khác nhau như phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, báo tin về tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền, nhận bảo lãnh cho bị can, bị cáo, tham gia với tư cách là hội thẩm, bào chữa viên nhân dân, tham gia trong việc nhận bảo lãnh, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người bị phạt cải tạo không giam giữ. Cơ quan tiến hành tố tụng phải giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm cho tổ chức đã báo tin, người đã tố giác tội phạm biết. Khi tham gia tố tụng, nếu các tổ chức xã hội phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, thì có quyền kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đề nghị có biện pháp chấm dứt các hành vi sai phạm đó. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân biệt khái niệm tố tụng hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, luật tố tụng hình sự và khoa học luật tố tụng hình sự. 2. Khái niệm giai đoạn tố tụng hình sự, tiêu chí phân chia giai đoạn tố tụng hình sự và ý nghĩa việc phân chia giai đoạn tố tụng hình sự. 3. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự. 4. Phân tích mối quan hệ giữa luật hình sự và luật tố tụng hình sự. 5. Phân tích nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự. 6. Phân tích nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 7. Phân tích nguyên tắc không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nguyên tắc xác định sự thật của vụ án. 8. Phân tích nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và tuân theo pháp luật, nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án. 9. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học luật tố tụng hình sự với các ngành khoa học khác có liên quan. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp năm 1992. Mở ngoặc đơn, sửa đổi, bổ sung năm 2001. Đóng ngoặc đơn. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Bộ luật hình sự năm 1999. Mở ngoặc đơn, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đóng ngoặc đơn. 4. Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002. 5. Luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2002. 6. Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự. 7. Nghị quyết số 08/NQ/TVK của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới ngày 2 tháng 1 năm 2002. 8. Luật số 35/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 5 về trách nhiệm bồi thường nhà nước. 9. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995. 10. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Trần Văn Luyện, tiến sĩ Trần Quang Tiệp, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai, thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Bùi Anh Dũng, bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004. 11. Đinh Văn Quế, bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Nguyễn Thái Phúc, mô hình tố tụng hình sự Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn, tạp chí Kiểm sát số 18 tháng 9 năm 2007. 13. Phạm Hồng Hải, một số biện pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 năm 2003, trang 68 đến trang 72. 14. Lê Mai Anh, tôn trọng các nguyên tắc tố tụng dân sự trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự, tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 năm 2003, trang 61 đến trang 65. 15. Vũ Văn Nhiêm, về chế độ hai cấp xét xử, tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 7 năm 2003, trang 33 đến trang 40. 16. Mai Thanh Hiếu, phạm vi chủ thể có quyền được suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam, tạp chí Luật học số 1 năm 2004, trang 27 đến trang 31. 17. Trần Văn Độ, từ nguyên tắc hai cấp xét xử đến việc tổ chức tòa án các cấp, tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 10 năm 2004, trang 53 đến trang 58. 18. Nguyễn Quang Sơn, tính độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm trong hoạt động xét xử, tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 1 năm 2004, trang 14 đến trang 16. 19. Tiến sĩ Trần Văn Độ, chuyên đề 1, những nguyên tắc cơ bản trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2002. Tài liệu tập huấn Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, Trường Cán bộ Tòa án, Hà Nội, tháng 4 năm 2004. 20. Tiến sĩ Đỗ Văn Dương, tiếp nhận sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, tạp chí Kiểm sát, tháng 1 năm 2007. 21. Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Hùng, bàn về các nguyên tắc của Tố tụng Hình sự, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số tháng 2 năm 2011.